Ở trong Phật giáo khi mà nói đến một trong những pháp tu hay là những giáo lý thì ai cũng biết hai danh từ sám hối hết. Sám hối là cái từ ráp giữa tiếng Hoa và tiếng Phạn. Nguyên cái chữ sám là tiếng Phạn, chữ hối là tiếng Trung Quốc. Chữ sám hối là ráp lại giữa chữ Phạn và chữ Trung Quốc. Bởi vì cái chữ sám hối là mình nói tắt từ chữ Phạn là Samma. Samma có nghĩa là mình ăn năn hối cải, mình ăn năn những cái lỗi mà mình đã làm. Và vì vậy cho nên mình thêm chữ hối nữa, nghĩa là mình nguyện ngăn chừa những lỗi về sau. Cho nên cái ý nghĩa sám hối trong Phật giáo á, nó không có nghĩa là mình chỉ lại Phật hay là mình bày tỏ cái sự ăn năn của mình mà đủ. Hồi tối này Pháp Hòa có nói chuyện với mấy em, thì Pháp Hòa có nói một cái ví dụ. Pháp Hòa nói thí dụ bây giờ mình thấy cái bao rác nó để ngay cái cửa, mình đi ngang mình thấy ồ cái này là bao rác mà đâu phải để đây, rồi thì nói xong cái mình bỏ mình đi. Thì như vậy thì mình trong cuộc sống này mà ai cũng sống cái kiểu như vậy hết á, thì không có cái gì nó có thể nó đi tới thì mà có thể nó dọn, nó có thể nó đi hay hơn. Mình biết đây là bao rác thì cái chuyện đầu tiên là gì? Mình nói xong rồi, what's next? Kế tết là gì? Kế tiếp là gì? Đâu phải chỉ biết bao rác rồi để yên đó. Hay là thậm chí mình thốt một câu nữa là chỗ này đâu phải chỗ để rác. Nhưng mà rồi mình cũng đi luôn. Thành thử ra cuộc sống của chúng ta, cái quan trọng là chúng ta nhận ra rồi cái đó là rác rồi, và cái chỗ này không phải chỗ để rác rồi, chúng ta làm gì? Cái đó là cái mà có thể làm cho cuộc sống nó đỡ hơn. Trời ơi, sao lúc này tôi nóng tánh quá. Chỉ tuyên bố vậy thôi mà không biết làm gì hơn để cho mình đỡ hơn. Sao lúc này tôi tu mà tôi giải đãi quá. Nói vậy xong rồi cứ tiếp tục để cho nó giải đãi, cứ tuyên bố thôi. Đó là mình nhận diện. Thì chánh niệm là vậy, chánh niệm là giúp cho mình nhận diện ra mình đang giải đãi. Nhưng mà rồi cái chánh niệm nó chỉ dẫn mình thêm là mình làm gì để giúp cho cái giải đãi của mình nó chuyển hóa. Vì vậy cho nên sám hối là vậy đó, tức là khi chúng ta nhận diện cái này tôi có cái lỗi, nhưng mà rồi chúng ta làm gì để cho cái lỗi đó nó được chuyển hóa. Vậy thì sám hối không phải là một cái nghi lễ để chúng ta tụng niệm, mà sám hối là một phương pháp tu, hay nói cách khác là sám hối là một cái điều tích cực mà chúng ta cần làm trong cuộc sống. Nhưng mà khi chúng ta thực hiện thành một nghi lễ để chi? Để chúng ta trang nghiêm nhận diện và trang nghiêm phát nguyện. Cũng giống như mình nghiêm túc trong cuộc sống, có những chuyện mình nói chơi, nhưng mà có những chuyện mình phải nghiêm túc mình nói để người ta hiểu rằng điều này là một sự quan trọng. Thì sám hối là vậy. Thí dụ như mình gặp người đó, bữa hôm tôi lỡ tôi làm nó xin lỗi nha. Cái chuyện đó những cái chuyện nhỏ, nhưng mà nếu cái chuyện gì nghiêm túc hơn thì mình phải gặp người đó để mình nghiêm túc mình nói cái lời xin lỗi. Nói như vậy thì nó sẽ nhớ dai, nhớ kỹ, và mình làm cho người đó nhận diện ra rằng mình có thiện tâm, thiện chí, mình phục thiện. Thì sám hối cũng vậy. Sở dĩ mà chúng ta tạo thành một nghi thức là để chúng ta trang nghiêm nhận diện đó là lỗi của con, và con cũng nghiêm túc, con cũng trang nghiêm thành khẩn và nói lên cái sự muốn thay đổi của mình. Cho nên cái chữ sám hối của nhà Phật và cách thức sám hối của nhà Phật nó khác lắm. Không phải là mình đến xin Phật hãy tha thứ cho con biết lỗi rồi, Phật hãy tha thứ cho con, như vậy là đủ. Mà mình nói như vậy là một cái hình thức là mình hướng tâm, mình đưa cái lỗi này mình xin Phật chứng minh rồi đó. Rồi bây giờ con phát nguyện con thay đổi. Cho nên quý vị tụng sám hối là quý vị sẽ thấy rõ lắm. Thí dụ cái bài này nè, đệ tử kính lại Đức Phật Thích Ca. Hôm qua đó mình tụng đó: Phật A Di Đà, thập phương chư Phật, vô lượng Phật pháp cùng thánh hiền tăng. Đệ tử lâu đời lâu kiếp, nghiệp chướng nặng nề, tham giận kiêu căng si mê lầm lạc. Mình nói ra những cái sai này. Rồi bây giờ mình tiếp tục làm gì? Ngày nay nhờ Phật biết sự lỗi lầm, thành tâm sám hối. Anh sám hối rồi, bây giờ anh làm gì đây? Thề tránh điều dữ, nguyện làm việc lành. Và nếu mà quý vị để ý, quý vị tụng sám hối, quý vị sẽ thấy đều đem cái ý đó lắm. Đệ tử chúng con từ vô thủy gây bao nghiệp chướng bởi lầm mê, đắm trong sanh tử đã bao lần, nay đến trước đài vô thượng giác. Nói xong rồi: vì tham sân si mạng gây nên, thì hôm nay giữ trọn lời nguyện, xin sám hối để lòng thanh thoát. Thì sám hối là vậy, mình nghiêm túc nhận thấy những cái lỗi của mình, và sau đó mình nghiêm túc thành khẩn đưa cái ước nguyện của mình lên. Mình tu á, làm thật sự bây giờ mình ngồi mình nghiệm lại một câu thôi. Bây giờ mình tu là mình, lý do là mình tu trước hết là mình muốn có sự, cái tâm ý của mình rất là thánh thiện. Thật sự rồi mình có quyền tuyên bố không tu. Mình có quyền nói là tôi đâu có thích tu, tôi đâu có thích đi chùa. Nè, mấy ngày lễ này nè, mình có quyền mình ở nhà mình đi chơi, mình vui vẻ chứ. Mắc gì mình bỏ thời gian, bỏ công sức, thậm chí tốn tiền vé máy bay để đi vô trong chùa ngồi tụng kinh nghe pháp, hay là chịu những cái lạnh, những cái cực nhọc. Thì bây giờ những cái gì nó xảy ra trong cái thời gian mình tu, thì mình thấy cái chuyện này nó rất là bình thường. Tại vì cái ý mình vô đây, mình đi vô trong đạo tràng mình để mình tu. Còn những cái chuyện mà phiền não với nhau, khiều quẹt với nhau, thế này thế kia, mà cứ ôm ấp, cứ để nó nặng nề, thì rõ ràng mình đã quá phí uổng cho cái đời tu của mình. Vừa rồi Pháp Hòa có nói với một vị, Pháp Hòa mới nói: nếu mà mình mà không có khéo á, mình không khéo á, mình càng tu mình tự làm khổ lấy mình. Tại vì mình cứ ôm, ai làm cái gì mình cũng ôm trong lòng. Mà nếu như người đó làm sai với mình, mà mình càng khiêm cung, càng lễ độ, càng nhẹ nhàng với người đó, như vậy mới mình mới thật sự là người tu. Tại vì cái này là cái mình yêu cái chí hướng, mình muốn đi con đường chuyển hóa mà. Ở Việt Nam á, phố Hàng Thang ở Hà Nội có một ngôi chùa tên là chùa Hồng Phúc. Chùa này có cái tên nữa là chùa Hòa Nhai, ở phố Hàng Thang Hà Nội. Thì trong ngôi chùa này có một bức tượng rất đặc biệt. Có thể nói rằng trên thế giới này chỉ có ngôi chùa đó tại đất nước Việt Nam có một bức tượng mà không có bức tượng thứ hai. Đó là tượng của một ông vua quỳ xuống khom lưng, và có tượng Phật ngồi trên lưng của vua. Tượng Phật đó, cái bức tượng đó chính là vua Lê Hy Tông. Vua Lê Hy Tông sinh 1675. Khi mà ông lên làm vua đó, thì ông nghĩ rằng Phật giáo không có làm lợi ích gì cho xã hội con người hết. Cho nên ông mới đuổi các sư, một là lên rừng, hai là ra đời. Chùa chiền hoang phế, Phật giáo đi vào một cái thời gian khủng hoảng bởi vì chính sách của vua Lê Hy Tông. Thì lúc đó có một vị hòa thượng, hiệu của ngài là Tông Diễn, pháp danh là Tông Diễn, hiệu là Chơn Dung. Hòa thượng là đời thứ 37 của thiền phái Tào Động ngoài Bắc. Hòa thượng Tông Diễn á, thiền sư Tông Diễn, tất cả Phật tử Việt Nam mình sẽ biết ngài khi Pháp Hòa kể về cuộc đời của ngài. Ngài có một cái biệt hiệu là Hòa thượng Cua. Có ai biết Hòa thượng Cua không? Vì ngày xưa đó, lúc mà ngài còn nhỏ đó, một hôm mẹ ngài đi mua một cái rổ cua về và dặn ngài ở nhà đó chuẩn bị giã cua để bà về bà nấu canh rau với cua giã quất ra. Thì ngài nghe lời mẹ, lúc đó ngài mới 12 tuổi thôi. Khi mà ngài nhìn thấy cái rổ cua mà con cua nó bò rồi cái bọt á, cái bọt cua nó ra, thì ngài cảm thấy giống như nó đang khóc. Ngài thương quá đi, ngài mới đem cái rổ cua đó ngài thả xuống sông hết. Thì khi mà đi về nhà thì hai mẹ con ngồi ăn cơm thì hỏi sao con không có giả cua cho mẹ. Thì ngài mới kể cái câu chuyện là ngài thương con cua như vậy. Bà nghe xong bà giận quá, sẵn đang trên mâm cơm bà đánh ngài. Và khi mà hốt hoảng như vậy, ngài co chân ngài chạy và không dám trở về nhà nữa. Và nhờ cái duyên như vậy cho nên ngài chạy thẳng vô chùa ngài đi tu. Mẹ vì giận quá đánh con, mất luôn đứa con. Bà cũng phần hối hận, và giờ con mình ai chăm sóc. Cho nên bà trở về quê, bà mới mở một cái quán bán nước. Chắc có lẽ mở Tim Hortons hay là Starbucks gì đó. Sucking cup. Thế thì khi mà mở cái quán nước như vậy rồi đó, thì một hôm á, ngài tu lớn lên rồi, ngài trở thành một vị hòa thượng, một trụ trì một ngôi chùa. Thì ngài mới trở về quê á, đi ngang cái quán nước, ngài mới ghé vô ngài uống nước. Thì trong khi mà ngồi uống nước nói chuyện như vậy đó, ngài nhận ra bà già bán nước này chính là mẹ của mình. Và cho nên ngài mới ngỏ lời, ngài nói bây giờ bà độc thân có một mình, bị bà tâm sự đó, thôi bây giờ để tôi rước bà về chùa bà ở. Ngài nghe ngài, bà nói thôi không được đâu, già cả rồi vô chùa không làm công quả gì hết mà bắt người ta hầu tội chết. Thì ngài mới nói dạ không, đó là cái phước của mọi người. Nhưng mà ngài cũng đi về, ngài họp chúng để ngài hỏi ý, thì đại chúng đồng ý để rước bà về hết. Khi mà rước bà về á, hàng ngày ông qua ông chăm sóc, thậm chí lúc bà bệnh á, ông cũng tới nấu thuốc vân vân. Thì khi mà bà già lúc đó bệnh gần mất thì hòa thượng có việc phải đi, và ngài biết rằng có thể trong khi ngài đi là bà sẽ mất. Và ngài dặn nếu khi mà tôi đi vắng bà cụ có mất, các thầy khoan hả liệm chờ tôi về. Thì trong khi mà ngài đi vắng, đúng y như lời ngài đoán, thì ở nhà bà mất đi. Thì khi hòa thượng trở về đó, hòa thượng đứng trước quan tài, hòa thượng lễ ba lễ xong rồi thì hòa thượng mới tuyên bố với chúng rằng bà cụ này chính là thân mẫu của tôi. Và lý do tôi không cho đại chúng biết là vì tôi không muốn đại chúng nghĩ rằng bà cụ đây là mẹ của thầy trụ trì. Thì mình phải chăm sóc dồn dã. Một là có thể vì mình muốn làm vui lòng thầy, hai là có thể vì mình không thích mà mình phải làm. Nói chung là có nhiều cái nguyên do. Cho nên tôi muốn để cho nó công bằng. Đây chỉ là một bà già nghèo ở bên đường, nhưng mà thật sự bà đây là mẹ ruột của tôi. Và từ đó ngài Tông Diễn nổi tiếng với biệt hiệu là Tổ Cua. Ngoài Bắc gọi là Tổ Cua. Ở ngoài Bắc có một cái lệ là tất cả những vị hòa thượng tôn đức mà ở ngôi chùa đó lâu năm thì người ta thường gọi vị đó là tổ của ngôi chùa đó. Thí dụ như là tổ Đồng Đắc, tổ Hòe Nhai, tổ gì ở chùa đó, thì cái chùa đó hòa thượng này được có biệt hiệu là Tổ Cua. Thì ngài Tông Diễn á chính là Tổ Cua, và ngài là nối pháp của dòng thiền Tào Động ngoài Bắc đời thứ 37. Thì khi mà biết được vua Lê Hy Tông đã làm cái việc đó và không muốn vua tiếp tục phạm lỗi để hủy hoại đi một nền đạo pháp lâu đời ở đất Việt, Cho nên hòa thượng tuyên, hòa thượng giả là một cái người dân, đem dâng cho vua một cái viên ngọc. Cái này sau này người ta thường gọi là dâng ngọc khai hóa, tức là dâng một viên ngọc để nhân cơ hội này khai hóa cho nhà vua. Và quý vị biết rằng cái gói quà mà hòa thượng tặng cho vua đó, mà giả là một cái người thường dân, là dâng cho vua một viên ngọc, nhưng mà thật sự ra ở trong cái hộp đó không có viên ngọc gì hết, mà là một cái tờ sớ. Ngày xưa ai muốn trình cái gì với vua là phải viết sớ. Cho nên bây giờ trong Phật giáo mà mình dâng sớ cho Phật đó, là mình bắt chước ngày xưa người quan niệm là muốn nói chuyện với vua phải dâng sớ, mình muốn tâu rỗi với Phật là phải dâng sớ. Cho nên cái chữ dâng sớ đó nó chưa đúng thuần túy của Phật giáo. Phật giáo không có dâng sớ. Mình nói dâng sớ là mình nói theo ngày xưa Trung Quốc họ dùng, và bây giờ mình nói là mỗi lần cúng gì có cái tờ sớ để mình tấu. Nhưng mà thật sự ra thì chính thống đạo Phật không có cái chuyện dâng sớ. Mình làm nhưng mình vẫn hiểu. Giờ khi mình có cũng được, không có cũng sao. Tại vì đó nó nguyên thủy chỉ là một cái hình thức mình ảnh hưởng Trung Hoa. Thế thì trong cái sớ đó nói cái gì? Trong cái sớ đó nói với vua rằng tại sao vua lại làm việc đó. Vua có biết rằng đạo Phật đã dạy cho con người chuyển hóa như thế nào? Đạo Phật đâu có phải dạy cho con người hư, mà trong khi đó đạo Phật dạy cho con người biết tu giới, tu định, tu tuệ. Nếu mà mỗi người dân trong xã hội này biết giữ năm giới thì có phải là một cái xã hội bình an không? Thế thì đạo Phật là một cái nền đạo đức căn bản mà con người cần có. Vua đọc xong rồi thì vua dùng thời gian vua suy nghĩ, và thấy rằng hòa thượng nói rất chí lý, nói rất chí lý. Cho nên vua sám hối. Bây giờ muốn bày tỏ cái lòng sám hối của mình thì vua cho người tạc tượng, trẫm sẽ quỳ xuống và đặt cái tượng Phật lên lưng trẫm, làm cái tượng như thế. Tượng cao 1m52. Quý vị nào có dịp mà đi về Bắc, ghé phố Hàng Thang, chùa Hòa Nhai, để được chiêm ngưỡng bức tượng đó. Vua quỳ thẳng cái lưng và hai tay ngửa lên như thế này. Ở trên lưng vua có một tượng Đức Phật đang cầm hoa sen. Nếu ai chưa được về, có thể vô Google bấm tượng vua sám hối. Đừng có bấm bây giờ. Lát về nhà rồi, về nhà rồi thử bấm lên thì sẽ thấy cái bức tượng đó. Và người ta gọi cái tượng đó là dị tượng. Dị tượng là gì? Tượng lạ. Chưa bao giờ có một cái tượng như vậy. Và có thể mình có thể là mình có thể tự hào là nước Việt Nam mình, hay là cả thế giới Phật giáo, có một bức tượng đặc biệt như vậy. Trong lịch sử đã có rất nhiều ông vua ăn năn sám hối. Thời ở bên Ấn Độ là có vua gì nè, ai nhớ không? Vua A Xà Thế giết cha, hợp tác với Đề Bà Đạt Đa, rồi cuối cùng cũng được Phật pháp cảm hóa. Vua A Dục, phải không? Vua A Dục, vua A Xà Thế, vua A Dục. Việt Nam mình có vua Hy Tông, và còn rất nhiều những vị vua nữa. Nhưng mà chưa có vị vua nào cũng ví dụ như vua A Dục á, khi mà ông ăn năn rộng làm gì? Ông xây 84.000 cái tháp ở trong nước Ấn Độ, 84.000 cái lớn nhỏ đầy đủ kiểu hết, để mà phụng thờ, nói lên tinh thần Phật pháp, hay là phụng thờ Xá Lợi Phật. Tại sao không xây ít hơn, nhiều hơn mà xây 84.000? Bởi vì ông muốn nói lên là Đức Phật có khả năng đưa ra 84.000 pháp môn chuyển hóa chúng sanh. Nhưng mà trên thực tế không có 84.000 pháp môn. Thì mình sẽ đặt câu hỏi, ủa như vậy thì 84.000 là số 1, là gì số 2, là gì đến sao cho đủ 84.000 pháp môn? 84.000 chỉ là một con số nhiều mà Ấn Độ muốn nói. Cái gì mà nhiều quá không có con số nói thì người ta thường nói là 84.000 để nói lên cái nhiều. Cũng giống như ở Việt Nam mình vậy đó. Cái gì mà nhiều quá thì mình nói là sao? Ở dưới miền Tây kêu cái gì? Nhóc luôn. Mà không biết chữ nhóc là gì hết, nhưng mà người ta hiểu nhóc là gì? Nhiều quá. À, nhóc luôn. Rồi cái nhiều khi mình nói ôi sao hằng hà. Hằng hà là con số cát ở sông Hằng đó. Hằng hà sa số. Nói chung là mình cái gì mà nhiều quá thì mình có nhiều cái từ để mình diễn đạt. Thì ở bên Ấn Độ có một con số để nói lên số nhiều là 84.000. Chứ không có cái pháp mô Phật nói vậy thì số 1 là gì, số 2 là gì, đếm cho đủ 84.000, không có. Nhưng mà có. Là vì sao? Bởi vì ai bị một cái rắc rối gì, một khổ đau nào thì có pháp môn gì đó để giúp cho người đó chuyển hóa. Như vậy thì chúng sanh bệnh cỡ nào mình cũng có thể pha chế thuốc cỡ đó hết. Số nhiều là vậy. Cái tượng đó gọi là dĩ thân vi thân sàng. Dĩ là lấy, thân là cái thân này, thân sàng là làm cái sàng để ngồi lên. Đó là nói lên cái lòng sám hối của Đức Vua, Vua Hy Tâm. Cho nên trong cuộc sống của mình á, mình biết là nhiều khi mình càng có quyền á, càng dễ phạm lỗi. Cái người thí dụ đi, bây giờ Pháp Hòa ví dụ như giờ Pháp Hòa vô đây nè, Pháp Hòa là nhỏ bé nhất, trời ơi sợ lầm lỗi lắm. Cho nên nói năng rất là cẩn thận, đi đứng rất là e dè. Nhưng mà nếu Pháp Hòa mà có quyền á, thì mình nghĩ mình có quyền nè. Cho nên mình sẵn sàng sao? Nói không cần nghĩ, làm không cần dòm ngó. Càng có quyền dễ, càng dễ phạm lỗi. Vì sao? Vì mình luôn luôn nghĩ rằng mình là người xếp ở đây, mình là người lâu năm ở đây, mình là cái người đang cai quản ở đây. Cho nên mình nói không cần dòm ngó, làm không cần dòm ngó. Càng có quyền càng dễ phạm lỗi. Cho nên một ông vua cũng vậy. Nếu ông vua đó có quyền thì dĩ nhiên ông biết rồi. Thường thường ta nói là quyền sinh sát trong tay. Nếu ông vua đó không phải là một minh quân, không phải là một minh quân thì ông có thể làm bất cứ điều gì, nói bất cứ điều gì và quyết định bất cứ điều gì. Còn nếu là một minh quân thì ông cẩn thận, còn là hôn quân thì chịu. Cho nên khi mà mình thấy rằng ở Việt Nam mình có một ông vua nữa lấy cái đầu của các thầy làm cái chỗ róc mía, ai có nhớ vua đó tên gì không? Lê Long Đỉnh. Vua Lê Long Đỉnh cuối đời nhà Lý, nhà Lê chứ, cuối đời Lê. Nghĩa là dẹp Phật giáo mà bằng cách là lấy cái đầu của các thầy làm cái thớt để mà róc mía, cho người ta để mía lên đó và róc mía. Lê Long Đỉnh. Và lua Lê Long Đỉnh còn có một cái tên nữa là Lê Ngoạ Triều. Tức là mỗi lần lên triều đó không có ngồi nổi, nằm không thôi. Tại vì vua ăn chơi nhiều quá, mang bệnh. Cho nên mỗi lần lên triều thì không có thể ngồi được và nằm. Cho nên mới có biệt hiệu là Ngoạ Triều. Ngoạ Triều tức là lên triều gặp các thần quan lại trong chùa là ở trong trong triều là chỉ nằm thôi. Và cái thời mà ngày ngày Tông Diễn ngày mới nói rằng đó, cái triều đại mà ở Phật giáo Việt Nam mình, những cái triều đại mà Phật giáo rất là thịnh là nhà Lý, nhà Trần. Và khi mà Phật giáo được phát triển thì đất nước nó được hưng thịnh, bình an. Tại vì con người hướng tâm làm điều thiện. Bây giờ mình đó là mình nói, mình giới thiệu về cái sự sám hối của một vị vua. Thì ở đây Pháp Hòa muốn thưa với đại chúng là từ con người bình thường cho đến một cái con người có quyền quý vị, nếu mà mình không có khéo thì chúng ta rất dễ phạm lỗi. Và mỗi người mình phạm lỗi mỗi kiểu. Kẻ mà cái kẻ mà không có quyền chức á, phải không, thì nó nghĩ sao? Mình là lính quèn, chả ngán ai hết, phải không? Thành thử nó sẽ phạm lỗi theo cái kiểu của người thường dân. Cái người mà có quyền thì họ sẽ phạm lỗi theo kiểu có quyền. Nhưng mà có một điều chúng ta sẽ rất dễ là hễ mà chúng ta càng có quyền, càng có cái danh phận gì ở trong một cái chỗ nào đó, dù là trong chùa, mình vẫn phạm lỗi như thường, không chừng mình còn hơn nữa. Tại vì sao? Vì mình nghĩ mình là sếp, mình là có đủ cái quyền uy trong cái việc này. Cho nên phải rất là cẩn thận. Nếu mà mình không có khéo á, thì mình sẽ chuốc oán, mình sẽ gây thù. Người ta thường nói là sao? Gây thù chuốc oán. Trước hết là mình gây thù, sau đó mình chuốc oán. Tức là mình, người ta đang vui vẻ, ta đang bình thường với mình, nhưng cái cách của mình hành xử, mình làm cho người ta ghét. Và tự mình, cái chữ oán là gì? Chữ oán là trách. Và mình tự mình đi chuốc chiêu cái đó về. Và thường thường mình hay kêu là oan gia trái chủ. Gần đây mình hay nghe chữ đó lắm. Trái chủ là gì? Trái chủ là gì? Trái chủ tiếng Việt Nam gọi là chủ nợ. Chỉ chữ trái nghĩa là nợ. Chữ trái nghĩa là nợ. Thí dụ như Quy Sơn Cảnh Sách có câu đó: học xuyên thước phi, thức tâm tùy nghiệp, như nhân phụ trái, cường giả tiên khiên. Học xuyên thước phi là khi mà con chim mà nó ra khỏi cái lồng rồi á, thì nó đi thẳng về rừng của nó. Học xuyên thước phi, thức tâm tùy nghiệp. Mình mà vừa tắt hơi thở á, là cái thần thức mình nó đi tái sinh về tùy theo cái nghiệp của mình. Mà tổ Quy Sơn đã đem cái ví dụ đó như là con chim mà nó ra khỏi lồng rồi thì lập tức nó bay thẳng về tổ của nó, rừng của nó. Thì con người của mình cũng vậy. Tắt hơi thở rồi thì thần thức mình đi thẳng về cái chỗ nghiệp mình đã tạo. Học xuyên thước phi, thức tâm tùy nghiệp. Như nhân phụ trái, như người mắc nợ. Cường giả tiên khiên, người nào mắc nợ lớn nhất là bị đòi nhiều nhất. Ví dụ bây giờ Pháp Hòa nợ một cô, một bác nào trong này 200 ngàn, mà nghe đồn đâu đó thầy Pháp Hòa mà sắp dọn đi là cái bà kiếm chủ nợ 200 ngàn lên kiếm mình trước. Mấy người kia lỡ mất có 3 ngàn không sao, lỡ chậm chân chút cũng được. Kiếm xe mấy đứa con sao nó không có, bà mà 200 ngàn kệ tốn taxi lên. Tốn taxi cũng được mà đòi được 200 ngàn. Còn bà kia bà có 3 ngàn, bà chờ con không được, được mất. Nhưng mà 200 ngàn là phải đi kiếm trước. Cường giả tiên khiên, người nào mà bị mắc nợ nhiều nhất là người đó sẽ bị đòi nhiều nhất. Thì mình cũng vậy, cái nghiệp nào mà nó nặng thì nó đi về cái đó. Bây giờ trong cuộc sống của mình nè, mình có tạo nghiệp không? Có. Nhưng mà bây giờ mình kiểm lại mình tạo nghiệp gì nhiều nhất. Nếu mình bị cái khẩu nghiệp là mình sẽ đi về cái chỗ nào mà nói nhiều á. Còn không mình bị một cái nghiệp gì, rơi vào một cái hoàn cảnh là bị người ta nói. Tại mình tạo cái nghiệp, mình tạo cái nghiệp mình nói nhiều, và mình bắt người khác phải nhức đầu những cái lời nói của mình hàng ngày, thì mình sẽ rơi vào một cái chỗ nào đó, mình ở một cái quốc, một cái nơi chốn, một cái hoàn cảnh mình không có quyền nói, chỉ có quyền nghe, để trả cái nợ mà mình bắt người khác phải nghe mình. Cho nên người mà có quyền chừng nào á, không phải nói rỉ rả, nhiều khi nó sợ quá, nó nằm nó nghe nó không dám nhúc nhích gì hết, nó cứ nghe mình rỉ rả, thì một cái đời nào đó mình ở trong một cái hoàn cảnh mình no choice, phải bắt mình phải nghe như vậy. Hôm nay là mình, quý vị đọc Lương Hoàng Sám là quý vị thấy. Bây giờ Pháp Hòa sẽ cùng đại, mình sẽ cùng mở trang 46, nếu mình có quyển Lương Hoàng Sám trước mặt mình. Trang 47 gần cuối có câu: hôm nay đại chúng ẩn thân hiện hình trong đạo tràng, lập ra pháp sám này, đều phát đại tâm vì có 12 nhân duyên lớn. Thì trong cái phần mở đầu của quyển này á, đã nói lên rằng đây là 12 nguyên do nào mà chúng ta lập ra cái sám pháp này. Thì bây giờ hôm nay mình không lập ra sám pháp này, nhưng mình mượn sám pháp này để lập đạo tràng này, lập đạo tràng tụng Lương Hoàng Sám. Và mình cũng nương 12 cái nhân duyên này để mình làm. Ví dụ như quý vị hỏi Pháp Hòa, tại sao phải tổ chức tụng Lương Hoàng Sám? Thì Hòa nói, ồ, tại vì muốn cho đại chúng biết được tội phước trong này. Thấy không? Cái gì tội thì né, cái gì phước thì làm. Đó, cũng là một nguyên do. Hỏi tại sao thầy tổ chức tụng kinh? Nói dạ không tụng, ta đi shopping sao? Là ta tụng kinh cho đại chúng về nghe, nghe nhân dịp cơ hội tụng kinh, nghe người ta đỡ đi shopping, đỡ tốn tiền mà được có phước. Thí dụ vậy đó. Thì ở đây cũng vậy, 12 duyên. Một, nguyện hóa độ sáu đường chúng sanh không hạn lượng. Tức là đây là một duyên mà để mà chúng ta lập đạo tràng Lương Hoàng Sám, là nguyện hóa độ sáu đường chúng sanh không có hạn lượng. Sáu đường chúng sanh là gì? Một là trời, hai là tu la, ba là người, bốn là gì? Địa ngục. Năm là ngạ quỷ. Sáu là súc sanh. Cái này chúng ta thường gọi là lục đạo. Lục đạo có khi gọi là lục thú. Chữ thú này không phải là con thú nha. Chữ thú này trong tiếng Hán nghĩa là nơi chốn. Lục thú nghĩa là sáu cái cõi, sáu cái chốn. Tại sao gọi là những vị ở trong này gọi là ẩn thân hay hiện thân? Mình là thuộc hiện thân hay ẩn thân? Hiện thân. Nhưng mà cũng khi mình tụng như vậy thì chắc chắn có những người ẩn thân, người ta không có cái hình tướng, người ta có mặt ở đây. Hay nói một cách khác, có những người không thể có mặt trong cái pháp hội này, nhưng mà người ta nghe mình tụng, biết đâu chừng ở nhà người ta cũng nương cái đó, người ta mở kinh, người ta tụng theo mình trong cái khoảng thời gian này. Vì Pháp Hòa biết có những năm trước mình tụng kinh đó, có những vị ta ở xa ta không về được, nhưng mà ta nghe mình tụng như vậy đó, người ta nói ô vậy con cũng ở nhà, con cũng mở kinh này ra con tụng theo đại chúng. Hai, nguyện báo đáp tứ ân không có hạn lượng. Tứ ân là gì? Ân cha mẹ, ân thầy tổ, ân chúng, ân đất nước, chúng sanh. Tứ ân mình nói có nhiều cách lắm, nhưng mà đại khái là bốn ơn. Trong đó có ơn cha mẹ mình, ơn thầy tổ mà quý vị thấy trong rõ ràng trong này có nói. Ba là nguyện nhờ thần lực của pháp sám này khiến chúng sanh thọ cấm giới của Phật, không sinh tâm hủy phạm. Thần lực của pháp sám này, cái câu này cần nói đây. Thần lực là gì? À, không phải là power, không phải là một cái thần lực như mình nghĩ là nó có cái khả năng bay nhảy gì. Mà thần lực đây là gì? Là nhờ cái sám này mà chúng ta hiểu được. Khi mà chúng ta hiểu được rồi thì cái công năng, cái khả năng của một cái quyển kinh đó có khả năng chuyển hóa mình. Ví dụ mình tụng Bát Nhã Tâm Kinh đó, Bát Nhã Tâm Kinh dạy mình đó, lấy cái trí tuệ siêu việt để quán chiếu thấy ngũ uẩn là không. Chữ không đó. Bây giờ mỗi lần mình tụng Bát Nhã Tâm Kinh, nhờ thần lực Bát Nhã Tâm Kinh mà từ đó về sau mình đã hiểu rồi, thấy tất cả các pháp là không, cho nên tâm mình không còn bị mọi khổ đau chấp trước. Thần lực Bát Nhã. Ví dụ mình tụng thần lực Pháp Hoa. Vậy thần lực Pháp Hoa là gì? Thần lực Pháp Hoa là giúp cho mình nhận rõ, hiểu biết rằng mình có khả năng để thành được sự giác ngộ, thành Phật. Vậy thì mỗi bộ kinh có thần lực của nó. Thần lực là gì? Tức là giúp cho mình nhận ra, và từ đó mình có khả năng mình sống được với cái đó. Vậy thì thần lực của Lương Hoàng Sám, thần lực của Thủy Sám, thần lực của tất cả sự sám hối là gì? Giúp cho mình nhận rõ tội phước, nghiệp báo. Vậy thì nhờ thần lực của cái pháp sám này khiến chúng sanh thọ cấm giới của Phật, không sinh tâm hủy phạm. Tại sao hôm qua tụng tới quyển thứ tư á, nói cái gì? Nói rõ quả báo. Trời ơi, tụng xong thấy quả báo rồi. Bây giờ thí dụ bây giờ mình muốn làm cái thôi không dám làm. Nhờ thần lực, không tụng sao biết?
Không dám chiều gà.
Không tụng sao biết? Cho nên rõ ràng không? Nhờ cái tụng vậy đó cho nên thần lực của nó hay quá. Cũng giống như mà hồi mà mình thí dụ giờ mình chưa biết luật đi xe đó. Trời ơi, mình tăng tốc độ, mình chạy tùm lum hết. Từ đó, từ ngày mình biết luật đã ban hành xuống là ai vượt đèn đỏ bị bao nhiêu tiền, thí dụ vậy. Từ đó về sau không dám nữa. Vậy thì cái thần lực của cái bạn cái bạn đó, vậy thần lực sám hối, thần lực của pháp sám này khiến chúng sanh thọ cấm giới của Phật, không sinh tâm hủy phạm. Mỗi lần mà mình có khóa tu, mình luôn luôn nhắc nhở quý vị nhớ là mình phải, thí dụ như giờ mình có cái ý mình hồi nào giờ mình sống á, thứ nhất là mình dư giả quá, mình cũng quen rồi, ăn không thích không ấy nữa, bỏ uống nước nửa chừng mình bỏ. Nói chung là mình sống nó quen cái cách là mình hơi sang, nhưng mà thấy rõ tội phước. Trời, mình phung phí vậy, đời này mình có phước ở đây nè, thấy không, đầy đủ vậy nè, mà nếu mình không khéo á, mất phước hết. Mà khi mình mất phước rồi thì mình phải sanh ở những cái nơi chốn mà nó tương ưng với cái mất phước đó. Cho nên không có dám phí. Hôm qua giống như trong cái buổi, trong cái khóa tu này mấy em đó, cái khóa tu cái theme đó, tức là cái tiêu đề của khóa tu là Walk with me. Tại vì trong cái khóa tu này các em coi một cái cuốn phim nói về Hòa Thượng Nhất Hạnh. Và cuốn phim đó có cái tên là Walk With Me. Cho nên cái theme của cái khóa tu của các em kỳ này cũng là lấy cái tên đó. Và Pháp Hòa đã có 2 buổi giảng cho các em về cái đề tài Walk With Me. Walk cái gì? Walk là mình đi, ai đi với mình? Mình nói theo tiếng thường là tiếng của mình là đồng hành. Đồng hành. Còn mình dịch giảng ra cái chữ là hãy cùng đi với tôi. Và ai đi với mình? Thì trong cái buổi chiều mà mấy em cảm ơn á, mấy em cảm ơn mấy cô, mấy bác đã nấu ăn cho mấy em đó, thì Pháp Hòa nói với các em rằng các bác, các cô, các chú đã nấu bằng tất cả tình thương, đã chăm sóc mình bằng tất cả tình thương. Thì mình nhớ là trong cuộc đời này một người nào mình gặp dù chỉ một lần là người đó đồng hành với mình rồi đó. Ví dụ quý vị đã từng gặp Pháp Hòa rồi, bây giờ quý vị có đi qua Miên, qua Thái, quý vị sống, Pháp Hòa có đi với quý vị không?
Có.
Tại quý vị nghĩ tới Pháp Hòa. Ví dụ đi đâu mà gặp, ô tôi nhớ cái này thầy Pháp Hòa có làm, cái thế. Tức là trong cuộc đời của mình, ai gặp ai một lần rồi là người đó đi vào mình và người đó đi với mình. Bốn là nguyện nhờ thần lực của pháp sám này khiến các chúng sanh đối với các bậc tôn trưởng không sinh tâm kiêu mạn. Kiêu mạn là gì? Tức là mình tự hào và mình khinh thường người khác. Và trong kinh đó, có nói cái chỗ kiêu mạn này nè. Một á, ỷ mình tuổi trẻ kiêu mạn. Hai, ỷ mình giỏi. Ba, ỷ mình đẹp, khỏe mạnh, trẻ đẹp, trẻ đẹp, tài giỏi. Thì bây giờ đối với các bậc tôn trưởng, mình có thể sinh tâm kiêu mạn. Thí dụ này, ôi bác già rồi biết cái gì. Thí dụ vậy đó. Cho nên mình đọc trong này, mình trong này hay nói đó, tôn kính các bậc thượng trung hạ tọa. Nhớ không? Trong này hay nhắc cái câu đó đó. Có những bậc ở bậc thượng là tuổi cao đó, bậc trung là sồn sồn đó, bậc hạ là tuổi trẻ. Thì trong đạo tràng của mình là đủ ba thành phần thượng trung hạ tọa. Mình đi lấy cơm là mình nhường cho bậc thượng đi trước. Như bậc thượng không có, đừng có lo, tại bậc thượng coi vậy chứ đi trước mà ăn không có nhiều, cho nên phần mình cũng còn. Thượng trung hạ tọa. Năm là nguyện nhờ thần lực của pháp sám này khiến các chúng sinh sinh ra nơi nào cũng không khởi tâm giận hờn. Tại sao? Tại sao sinh ra nơi nào? Cái chữ sinh là gì? Mình sống ở bất cứ hoàn cảnh nào cũng không sinh tâm giận hờn là vì sao? Thấy rõ cái tội phước, cái quả báo. Có vị sẽ nói rằng á, trời ơi, đọc trong này rồi thấy là giờ không muốn làm gì hết trơn, tại vì nhúc nhích gì cũng rồi. Nhưng mà thiệt xưa đại chúng là có những việc mình vẫn phải làm, nhưng mình rất rõ ràng và chánh niệm tại sao mình làm. Chứ không phải là mình làm mình nói nghe vậy rồi mình né tránh. Thật sự trong cuộc sống này nếu mình nói lỗi á, động chân cất bước cũng có lỗi nữa. Bây giờ là mình luộc xong một rổ rau, mình đổ xuống cái sink, có tội không? Có. Tại vì nhiều khi những con vi khuẩn, vi trùng nó trong cái đường cống đó đó, mình đổ nước sôi xuống nó cũng chết vậy. Thấy không? Nhưng không lẽ giờ vậy rồi cái không làm. Cho nên nếu mình nói cho tận cùng thì mình ráng né những cái gì mà nó sờ sờ trước mắt. Còn cái gì mà nó ngoài cái khả năng mình là đành chịu. Sáu là nguyện nhờ thần lực của pháp sám này khiến các chúng sanh đối với sắc thân người khác không khởi tâm ghen ghét. Đối với, tại sao dùng cái từ đối với sắc thân? Nghĩa là mỗi con người nó có sắc, hình sắc và nó có thân. Sắc thân là một cái từ nói chung, từ tướng cho tên diện mạo. Và hay là nói cách khác là những gì người khác làm không khởi tâm ghen ghét. Ví dụ mình thấy người đó làm nó hay, giỏi, học, và thậm chí mời người ta nữa, tại vì mình muốn lợi cho đại chúng mà. Ví dụ giờ Pháp Hòa muốn nấu cho đại chúng ăn mà không biết nấu, rồi thấy cái cô đó, cái chị đó nấu món nó ngon quá, Pháp Hòa nói chị nấu giùm cho đại chúng món này. Mặc dù ngày của Pháp Hòa phụ trách nấu ăn mà Pháp Hòa khôn quá, chị nấu cho em món bát tiếng thì mình hưởng, thôi bữa nay thầy Pháp Hòa nấu ăn. Nhưng mà thiệt sự mình đâu cần nấu, sướng không? À, thành thử ra nếu mình thấy người nào giỏi, mình đừng có ghen ghét mà mình phải mời thỉnh, thậm chí mình học hỏi. Mà nếu mà người ta mình học xong rồi mai mốt người đó về không có khả năng, không có tới đây nữa làm, mình làm được cho đại chúng, lợi quá chừng sao phải ghen ghét. Khiến các chúng sanh đối với sắc thân người khác không khởi tâm gì. Tại vì trong này có nói tới cái điều đó, cho nên nhờ cái thần lực pháp sám này, cho nên lỡ ghen ghét với ai cái thôi, không ghen ghét. Cho nên dụ như đời này á, mình đi đâu á, mình làm gì cũng hay bị người ta dòm ngó ghen ghét. Mình biết là có cái nhân chứ đâu phải tự nhiên. Tại sao biết bao nhiêu người làm mà tao ghen ghét, tao ghen ghét với mình? Rõ ràng là mình tạo cái nhân. Cho nên đời này nếu mình chưa có gieo nhân đó, đừng làm. Thấy người nào làm được việc tốt nên làm. Ví dụ như là hôm nay là mấy em nó được, sau khi mà mấy em nó tu xong là ngày hôm qua rồi, thì các chú mới nói với Pháp Hòa là một số các em còn ở lại, cho nên là con xin thầy là cho sắp xếp chương trình để cho các em không có phải chơi hẳn luôn, mà nó cũng có một chút gì đó nó sinh hoạt. Cho nên chú Trung Chánh mới hỏi Pháp Hòa, bây giờ thầy có cần tụi con thay phiên, ví dụ một chú lên đây phụ thầy, thiện chú ở dưới với mấy em. Pháp Hòa nói thôi thầy không sao, trên này được, mấy đứa cứ lo cho mấy em. Thì chương trình đó là nếu mà tối nay mà về kịp á, thì giờ mà sinh hoạt pháp thoại của thầy viện chủ đối với đại chúng, thì Pháp Hòa sẽ pháp thoại với các em ở tại pháp xá. Mà không lẽ mình thấy đệ tử mình vậy cái mình ghen với nó, ghét với nó không được làm. Mấy đứa làm nó thương mấy đứa hơn thương thầy sao? Mà nếu mà mình làm như vậy thì làm sao mình có thể mình. Nhưng mà hai cái máy số 1 nè, thế ông vô bấm cái nút số 2 lấy cái microphone số 2. Nghe không?
Dạ nghe.
7 là nguyện nhờ thần lực của pháp sám này khiến các chúng sanh đối với các pháp trong thân, ngoài thân không sinh tâm keo rứt mến tiếc. Cái gì gọi là pháp trong thân ngoài thân? Ngoài thân á, có nghĩa là những cái gì sở hữu của mình. Trong thân á, là ví dụ như là bản thân mình có mắt tai. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, nếu mà mình thương cái thân mình quá, chắc không ai lên đây ngồi tụng kinh ngày ba thời 2-3 tiếng đâu. Cho nên không có tiếc cái ngoài thân. Trong thân, ngoài thân là đáng lý ngày hôm bữa anh Sáu xe ông đi mà không đi. Đáng lý mấy ngày này là nhiều người tiệc tùng lắm mà mời mình cũng từ chối, mình không đi. Vì mình biết hy sinh, mình biết dụng cái ngoại thân trong thân của mình. Đối với các pháp trong thân ngoài thân không sinh tâm keo rít mến tiếc. Trời ơi, tụng xong hôm qua về quế hoài. Nhưng mà mình thấy nằm xuống mình ngủ một giấc sáng sáng, thấy ngày hôm qua mình thiệt mình dụng một ngày chí lý. Một ngày mình tụng kinh trọn mà tụng 7 quyển. 8 là nguyện nhờ thần lực của pháp sám này khiến các chúng sanh hễ làm được phước thiện gì đều không phải vì mình mà làm, chỉ vì những người không có ai ủng hộ, không có ai giúp đỡ mà làm. Tức là sao? Hễ làm được phước thiện gì đều không phải vì mình. Tại vì mình thấy người khác không có ai làm, mình mới làm. Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Ví dụ như là bây giờ là mình có 60 người trong chúng thôi, mà bây giờ là cái ban nấu ăn là chỉ cần chừng 4-5 người là cũng đủ. Bây giờ người ta đủ người thì mình khỏi làm. Mà nếu người ta đủ rồi mình vẫn vô mình làm. Tại vì mình làm cái gì? Cái này ví dụ là mình làm ví dụ giống như là mình muốn chứng tỏ thì không nên. Nếu mà thiếu mình sẽ làm. Dạ quý vị biết là cái nhà vệ sinh của mình á, nước ở trong chánh điện là lạnh quá bị đông. Lạnh quá bị đông thì đường nước vô không được. Nhưng mà bảo đảm, bảo là nó bây giờ đi kiếm mấy cái thùng phi á, rồi bưng nước từ ở bên thìa bên nhà bếp đổ vô mấy cái thùng phi đó để cho dội cầu, bảo đảm là bác Trúc Hiền dịu tường là không bao giờ giơ tay nó để con bưng nước cho. Bây giờ có lễ mời, nếu mà lễ mời mà chẳng những mấy bác nó dạ thôi mà còn thấy mình khác nữa. nhưng mà nếu mà không có ai làm thì mình sẽ làm, thì bây giờ ai làm? Mấy anh thanh niên làm. Ngày hôm qua giờ mình tụng kinh thời đầu là các ảnh phải đi lo mấy cái chuyện đó để cho mình có nước xài đỡ khi mình cấp bách ở trên chánh điện. Không, như vậy thì mình biết rằng khi mình làm việc gì á, chỉ vì cái gì, vì những người, những việc không ai làm mình sẽ vô mình làm. Nhưng mà cho dù có làm cũng không nghĩ tôi làm này tôi lấy tiếng, mà không lấy tiếng là lấy hơi. Mình chỉ vì người khác mình làm. Có những người không có ai ủng hộ, không có ai giúp đỡ mà làm. Chính là nguyện nhờ thần lực của pháp sám này khiến các chúng sanh không vì mình mà tu tứ nhiếp, tu pháp tứ nhiếp, mà chỉ vì hết thảy chúng sanh. Tứ nhiếp là gì? Pháp tứ nhiếp mà nói theo tiếng nguyên thủy, tiếng Hán là gì? Tứ nhiếp pháp. Giờ mình dịch ra là pháp tứ nhiếp. Nếu mà nói đúng ra nữa mình phải nói là bốn pháp để cảm hóa hay thu phục. Bốn pháp đó là gì? Là bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Bốn pháp. Đây là bốn phương pháp mà các vị Bồ Tát sẽ thực hành: bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Vậy thì mình có làm bốn cái điều này cũng không phải vì mình mà vì hết thảy chúng sanh. Người ta cần bố thí, ta cần cho, mình cho. Từ hôm chiều 26, anh Kiệt, anh Phát, mấy anh là lái xe đi kiểm hết, tại làm sao mà không có nước. Lúc đó là trời tối rồi, nhưng mà các anh vẫn, trời rất là lạnh mà vẫn lái xe đi tìm nguồn tại sao. Thì mới đi ra mới thấy là một trong những cái đường nước đi vô chánh điện nó bị đọng. Thì các vị đó làm những việc không ai làm được. Thật sự giờ mình có muốn làm, có biết gì đâu làm, không biết làm. Thì giờ cái việc đó không à, không à, và cái gì cũng phải kêu mấy anh thôi, chứ có ai biết cái chuyện gì đâu làm. Rồi quý vị biết là có một bữa hôm là ngày hôm qua, hôm kia gì đó, hôm qua chắc à, hôm kia 1 giờ sáng thầy viện chủ còn ở trên chánh điện để mà làm việc với cái anh mà sửa cái lò sưởi. Rồi anh tới anh làm sao, cái thầy tưởng là có sưởi, nhưng mà tới hồi hỏi anh Kiệt, anh nói là cuối tháng 12 là đã phát hiện nó đã hư rồi, nhưng mà vì mình phát hiện trễ quá thì không có thể kiếm thợ kịp, cho nên tuy rằng nó có tới, nó cũng chọt, nó cũng làm nảy kia, nhưng mà sưởi không có nhiều, cho nên chánh điện vẫn còn lạnh. Cho nên mấy ảnh mới đi lấy mấy cái sưởi nhỏ, mấy ảnh để xung quanh chánh điện cho mình ấm. Thì mình thấy là có những việc người khác làm mà không bao giờ mình biết. Thì có những Bồ Tát ẩn, có những Bồ Tát hiện. Rồi thí dụ như bây giờ mình đang làm ở đây, mình đang tu ở đây, thì ở Trúc Lâm hư cái chuông cửa, thì có một Bồ Tát xuất hiện nó để phải đi sửa cái chuông đó. Có những việc bây giờ con muốn làm cũng làm được. Cho nên nguyện gì chúng sanh mà làm tứ nhiếp pháp là bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Pháp Hòa nói với mấy em á, khi mà mình ngủ dậy, có một em đó nó ngủ quên, không ai kêu nó dậy ngồi thiền. Mình nên kêu nó dậy ngồi thiền, mà mình khuyến khích nó bằng cách là đi với tôi. Tôi đi một mình buồn lắm, ngồi dậy đi với tôi. Thì cái người kia ngồi dậy đó là gì? Đó là đồng hành, walk with me. Chứ mình tu phải tu chung. Đi tu mà tu một mình buồn lắm. Ngày xưa có một vị muốn đi xuất gia, một vị tổ đó mới nói: tôi chưa bao giờ nhận người nữ tu, bây giờ cô muốn tôi nhận người nữ tu, cô đi về cô kiếm thêm hai người nữa đi, đủ ba người, tôi cho xuất gia luôn một lượt để cùng tu. Tại vì một người mà vô tu, vợ hướng dẫn thì cũng khó, mà sự dị nghị thì cũng không ít, cho nên hai ba người vô nó cho nó dễ. Mời là nguyện nhờ thần lực của pháp sám này khiến các chúng sanh thấy người cô độc tù tội tật bệnh thì sinh tâm cứu giúp cho họ an vui. Đây là lý do thứ 10 mà mình tụng sám pháp, lập sám pháp. 11 là nguyện nhờ thần lực của pháp sám này khiến người tu hành thấy có chúng sinh nào đáng chiết phục thì chiết phục, đáng nhiếp thọ thì nhiếp thọ. Tức là không bỏ rơi ai hết, ai cần thì mình phải giúp họ. Thường thường ở trong mỗi khóa tu, mấy em nhỏ đó, ít nhất sẽ có một hai em nó có problem, nó có vấn đề. Thì một là cha mẹ báo trước cho Pháp Hòa biết, đứa nhỏ nó có vấn đề, thì Pháp Hòa tìm giờ để chơi với nó và nói chuyện với nó. Hai là nếu mà các thầy biết được thì các thầy sẽ cho Hòa biết, thì mình sẽ tìm cách, mình tìm cách mình nói chuyện với nó. Cho nên mình thấy trong chúng có những người cần giúp đỡ thì mình phải giúp đỡ. 12 là nguyện nhờ thần lực của pháp sám này khiến các chúng sinh ra nơi nào, có chúng sanh sinh ra nơi nào cũng tự nhớ nghĩ đến sự phát tâm Bồ Đề hôm nay, làm cho tâm Bồ Đề tương tục mãi mãi không bị gián đoạn. Ai cũng có tâm Bồ Đề hết, nhưng mà có người thì liên tục, có người thì dồn dã xong rồi tắt. giống như Xuân Diệu vậy đó. Thà một phút huy hoàng rồi chợt tối, còn hơn buồn le lói suốt trăm năm. Cho nên rồi dồn dập tu ráo tu riết, sau một khóa tu rồi bật vô âm tính. Giờ ráng làm sao nuôi dưỡng được tâm Bồ Đề. Sáng hôm nay có một số các em nó đi về, mà bây giờ nó lớn hết rồi, em nào cũng 17-18 tuổi. Thì nó tới nó ôm Pháp Hòa, thì Pháp Hòa ôm mấy đứa, và Pháp Hòa lúc nói với mấy em câu: thầy thương tụi con lắm, và tụi con nhớ là lần sau khóa tu không phải là các thầy tổ chức nữa, mà các con phải involve. Pháp Hòa hay nói với các em bằng cái câu là phải nhập cuộc. Lần sau ban tổ chức có thể là các con nữa, các con phải phụ với mấy thầy. Mấy em lớn lớn á, Pháp Hòa nói là bây giờ tụi con phải nằm ở trong ban tổ chức. Nói vậy để chi? Để giao cho nó nhiệm vụ, và nó thấy rằng nó có bổn phận, nó có trách nhiệm, không phải là chuyện mấy thầy không nữa. Cho nên á, cái khóa tu hè năm tới này có những công việc không phải chỉ là một người nữa, mà mình phải tìm người để chia việc. Tại vì một người không thể nào mà handle có những công việc đó được. Ví dụ như là cái chuyện mà xếp phòng, chia phòng đó, ít nhất phải hai người trở lên, hoặc là ba người, hoặc là bốn người, chứ một người làm không có nổi. Mà khi mà làm không một người mà nó nhiều việc quá, một người mà phải sắp xếp cho cả ngàn người, mà nếu mà các một ngàn người đó mà mình chỉ đâu người ta dính đó thì nó khác. Mà đa số là keo không có dính không, đúng không? Khổ lắm. Và hơn nữa đó, người ta đi vào số lượng quá đông, nhiều lúc một lô vô một lần mấy chục người, mà ngồi chờ một người đi tìm danh sách rất là cực. Cho nên Pháp Hòa đã suy nghĩ tới việc là năm tới mình phải chia ra. Thí dụ người nào phụ trách đó, cái last name, cái họ từ A cho tới chữ gì đó, rồi ai vô nói tôi họ đó, thì cái người kia phụ trách, người họ gì đó người khác phụ trách, như vậy thì mới có thể làm kịp. Chứ còn một người mà ngồi giữ cả ngàn cái danh sách tên, rồi đi kiếm Trần Nguyễn Lê Đinh gì đó, thì Đinh Lê đâu chưa thấy, mà thấy gai người ngồi chờ. Chờ lâu quá, người ngồi chờ lâu quá, rồi người làm hồi bị nhiều người vô quá, cũng rất là dễ nổi gai. Cho nên mạnh ai gai nấy nổi. Cho nên phải làm việc đó. Và ai thấy rằng mình có khả năng phụ trong công việc đó nên cho Pháp Hòa biết, để mình có thể sắp xếp vào cái công việc đó. Và mình phải suy nghĩ tới là năm tới này, bắt đầu từ khóa hè này, mình phải làm cái việc là phải có thêm người trong cái ban cư trú, ban sắp xếp chỗ nghỉ ngơi. Như vậy, thưa đại chúng, là bồ đề là gì? Tức là cái ý nguyện, cái sự tỉnh giác của mình. Trong khóa tu này Pháp Hòa thấy được á, nói chung là mỗi khóa tu Pháp Hòa đều biết được là có những người thân mình rất là muốn đi tu, nhưng mà người thân của mình chưa đồng cái cảm với mình. Nhưng mà nhiều khi người thân mình chiều mình đi với mình. Thật sự ra Pháp Hòa hiểu được cái tâm trạng của những vị mà đi mà cái người kia chưa có 100% với mình. Mình cũng hồi hộp lắm, không biết họ đổi cờ lúc nào. Pháp Hòa nói như vậy các bạn. Ví dụ có một vị này này, dẫn một người thân qua đây dự khóa tu mà người thân không có đi vào đây. Người thân ở bên ngoài. Nhiều khi coi vậy chứ mình cũng lo, làm gì là mặc dù người đó nói không có sao, tôi có thể tự lo. Nhưng mà thủy chung mình vẫn còn một cái gì đó là mình biết là mình phải chăm sóc người. Mà khóa tu nào hình như cũng có như vậy. Cho nên những vị như vậy đó, mình lại phải thương và phải thấy được đồng cảm với họ. Rất là tội ham tu mà người khác. Nhưng mà mình cũng phải appreciate cái người kia, là mặc dù người đó không vào đây tu nhưng mà cũng không chống bán, và chẳng những như vậy mà chịu khó đi với người đó nữa. Thì người kia cũng đã là một cái sự tu rồi, nhưng mà nó chưa vô trong thôi chứ nó còn ngoài cửa. Cũng giống như có những người chưa lên núi với mình, nhưng mà ít nhất người ta chịu đi bộ với mình tới chân núi. Rồi xong ta nói rồi leo mình đi. Tôi dưới này tôi ngồi tôi chờ, khi nào xuống rồi tôi trở về. Và không, có những người người ta đi với tình tới chân núi thôi, người ta chưa chịu leo núi với mình. Mà Pháp Hòa biết là trong khóa tôi có rất nhiều người như vậy. Thậm chí quý vị đi cúng dường, đi công quả, người thân không làm theo nhưng mà cũng không chống. Không chống gì hết để cho mình làm. Thì mình cũng phải biết rằng mình cũng là có một chút phước rồi đó. Cái chút phước đó là mình tu mà ta, tuy người ta không tu với mình nhưng mà người ta không chống chuyện tu của mình. Người ta hộ trì cho mình. Có những vị ví dụ như qua đây mà ở 3-4 ngày tuần lễ tu, lễ lọc đồ để người chồng để con gì. Rồi ông tự ông ăn, bà tự bà ăn. Mình ta vui vẻ là mình biết là mình cũng có chút phước rồi đó. Cho nên cái sự mà mình, nếu mà mình tu mà mình về mà mình không tu cho giỏi nữa là mình có lỗi với cái người đó. Không có lỗi là người ta, ủa thà người ta không tu. Bây giờ tới nhà ta tưởng sao cho mình vô tu. Để mong là mình được gì, rốt cuộc là mình ôm nguyên một cái rổ phiền não đi về. Thì có phải là nó ổn không? Mà ổn mình phụ lỗi của mình, phụ mình. Cho nên Pháp Hòa nói tưởng nghe, giống như mình đi xuất gia vậy đó. Cha mẹ người thân cho mình đi tu, thầy tổ nâng đỡ mình tu, biết bao nhiêu những cái phương tiện mà hộ trì cho mình tu, rốt cuộc mình chả tu gì hết. Mình vô mình giận hờn người này, phiền não người kia, sống bao nhiêu năm trời trong chùa mà ôm toàn một cái rổ phiền não. Như vậy rõ ràng là mình có lỗi quá xa đối với cuộc đời của mình, đối với người thân của mình, đối với thầy tổ mình. Mà trong cái đó những người kia có làm lỗi gì đâu, người ta chỉ muốn mình tu, mình không tu. Còn cái người mà cứ chọc mình giận, mình nhớ người đó nhất. Mình thân với người đó nhất, tại ngủ cũng ôm người đó ngủ. Ăn cũng ăn với người đó. Thay vì mình phải làm như các thiền sư dạy, đêm đêm ôm Phật ngủ, ngày ngày ôm Phật thức. Quý vị thuộc hai câu đó không? Nghĩa là mình ngủ và mình thức đều ngủ và thức với Phật tánh của mình, với sự giác ngộ sáng suốt của mình. Mà đa số là mình không sống vậy. Ôm người mình tức, đi đâu cũng thấy họ, thậm chí ngồi thiền không nhớ Phật, nhớ người đó thôi. Mà hồi nãy mình đang mỉm, thầy nói mình đó, ngậm miệng lại mỉm cười. Bắt đầu mình nhắm mắt xong mình nhớ tới người đó, cái miệng xìu xuống. Cho nên mình thay vì mình ngồi thiền, mình ngồi với Phật, Thay vì mình ngồi thiền, mình ngồi với Phật, mình ăn cơm, mình làm gì, mình cũng có cái sự tỉnh thức của mình. Cho nên nhờ mình nghĩ như vậy, Pháp Hòa nói trời ơi, Phật tử nuôi mình tu, Phật tử nuôi cơm nha, Phật tử cho quần áo mặc nha, Phật tử nuôi mình từ lúc mình bước chân vô chùa nha, rồi thầy tổ mình nâng đỡ mình nha, cha mẹ anh em cho mình đi tu nha, mọi việc ở nhà người ta lo hết, mình chỉ vô chùa làm cái việc tu thôi, mà rốt cuộc mình không tu gì hết, buồn phiền giận hờn suốt ngày suốt buổi. Như vậy thì mình đã cô phụ Phật tử, phải không? Tính thí đàn na, cô phụ cha mẹ người thân, cô phụ thầy tổ của mình, cô phụ chính bản thân mình. Cho nên mình phải làm sao, phải nhớ nghĩ tới tâm bồ đề mà mình phát ngày hôm nay. Hôm nay là hôm nào? Không phải lúc mình tụng kinh này, mà bất cứ khi nào mình đã phát tâm rồi, đó là lúc đó mình gieo cái hạt giống bồ đề và sự phát tâm hôm nay. Cho nên đó, mỗi một khi mà cái gì nó đến đó, thì mình phải nhớ nó có cái duyên đó, mình được cái duyên đó. Thưa đại chúng, là khi mà đọc tới cái đoạn này nè, Pháp Hòa có một kỷ niệm với cái đoạn kinh này dữ lắm. Hồi Pháp Hòa mới đi xuất gia đó, thì Pháp Hòa muốn tụng sám hối mỗi ngày để giúp cho mình tiêu nghiệp trên đường tu. Thì đi tìm quá chừng thì mới được một quyển Lương Hoàng Sám, không biết ai cho đó, ở bên Mỹ. Thì khi mà dở cái Lương Hoàng Sám ra tụng tới cái đoạn này nè, ngay cái đoạn 12 câu này nè, thì nó có trong này để 12 câu mà tụng tới 10 câu à. Qua tới cái trang kia là nguyên một cái trang nó trống, tức là câu 11, câu 12 và cái đoạn kiếp không có. Vậy mà quý vị biết không, Pháp Hòa ước nguyện là nếu có một quyển kinh nào để con đối chiếu và con chép cái đoạn thiếu đó vô cái trang kế. Thì quý vị biết là khi mình ước nguyện như vậy, tự nhiên một ngày kia ở đâu trong một cái tủ kinh của chùa có một quyển Lương Hoàng Sám, nó cũ mềm, nó giấy nó đen thui, nhưng mà in đủ. Thì Pháp Hòa mới lấy cái quyển đó ra ngồi chép lại. Cho nên mỗi lần tụng Lương Hoàng Sám mà tới cái đoạn này là cái hình ảnh Pháp Hòa ngồi viết lại cái đoạn kinh này ở một quyển kinh khác, nó sống vậy. Và có một lần Pháp Hòa tụng tới cái quyển thứ 5 vào một buổi chiều công phu á, tự nhiên Pháp Hòa bỏ dùi mỏ xuống, Pháp Hòa khóc. Khóc sướt mướt mà khóc mà giống như mình đang tâm sự với Phật vậy đó. Ở trên cái áp bạc ở đường 106 cái áp bạc á. Tại vì chiều nào công phu chiều cúng thí thực, Pháp Hòa tụng Lương Hoàng Sám trước khi cúng. Thì có một bữa đó Pháp Hòa tụng tới cái quyển thứ 5 thì Pháp Hòa ngồi khóc. Khóc suốt một buổi rồi bắt đầu mới đi cúng tiếp. Cho nên mỗi lần tụng Lương Hoàng Sám, tụng tới cái quyển 1 này mà tới cái đầu này, tới cái những câu 11, 12 này, thì cái hình ảnh nó sống vậy. Tụng tới cái quyển thứ 5 là giải quan thích kết, thì Pháp Hòa cũng nhớ lại. Cho nên mình, mỗi người mình vô chùa mình tu á, đây là Pháp Hòa nói xuất gia tại gia luôn nha, ai tới đây thì đều có những kỷ niệm đó. Giống như tâm quán, mà mỗi lần mà Pháp tâm quán mà về dự khóa mùa đông mà Pháp Hòa đi thiền hành về cái con đường kia, là Pháp Hòa nhớ lần đầu tiên tâm quán đến đây. Thì Pháp Hòa với em đi thiền hành từ ở bên đó qua chánh điện đây, thì Pháp Hòa đã chỉ xuống mặt đất là trong khi mùa đông có một cái ngọn cỏ nó mọc lên. Pháp Hòa nói một ngọn cỏ yếu ớt mà nó còn vươn lên được giữa mùa đông, không lẽ mình bây giờ chịu thua nó, mình phải học như nó. Nó là một ngọn cỏ mà nó có thể vươn lên được cái đống tuyết đó mà nó trồi lên. Thì mình cũng như vậy, cuộc đời này có những lúc nó đưa cho mình cái khắc nghiệt của mùa đông. Cho nên Pháp Hòa rất là cảm phục mấy bác. Thật sự khi mà ở trên này mấy ngày này Pháp Hòa lo lắm. Lo gì? Lo là mấy bác bệnh, cứ ngày đi ra đi vô mấy chuyến vậy nè, lo mấy phát bệnh. Đã vậy rồi mà bây giờ nước không có dội cầu được nữa, trời ơi, mà muốn giải quyết sanh tử mà phải đi ra cửa mà đi bộ về bên kia là coi bộ tử trước khi giải. Pháp Hòa lo. Cho nên cái bữa mà mấy cô đi chợ Pháp Hòa dặn là mua chanh mua gừng, tại vì định là mỗi ngày phải nấu nước chanh gừng cho đại chúng uống để mà giữ cái sức khỏe của mình trong mùa đông này. Nhưng mà khá hôm nay là tới bữa nay là mấy bác vẫn còn khỏe khoắn được như vậy. Thần lực của sám pháp rất là tốt. À thôi thì hôm nay buổi sáng này Pháp Hòa muốn kể cho đại chúng nghe về cái vấn đề sám hối, cũng như là mình lược 12 cái nguyên do trong cái sám pháp này, để cho tất cả chúng ta nương vào cái lời văn ở trong này. Có rất nhiều chuyện để nói trong cái quyển này, nhưng mà mỗi lần vậy là Pháp Hòa giới thiệu ít rồi. Kỳ trước Pháp Hòa giới thiệu một ít rồi, kỳ này mình giới thiệu đi vào trong cái phần này, 12 cái nhân duyên. Nếu có dịp nào thì mình sẽ nói những việc khác. Thì hy vọng rằng chúng ta có được những ngày tu hạnh phúc với nhau. Và nếu ai có thể trọn vẹn được 4 ngày cho tới ngày 1 tây thì rất là tốt. Thì có những chương trình mà chúng ta, nếu mà mình có cả thời gian thì dự trọn vẹn được cho tới chiều ngày 1 thì rất là hay. Và xin chúc đại chúng có những ngày tu hạnh phúc. Và đặc biệt vào năm nay là thời tiết Canada ưu đãi cho quý vị ở Mỹ, nhất là các vị sứ ấm ha. Từ chỗ ấm mà qua đây được như vậy thì quý vị thưởng thức được cái mùa đông thật sự của Canada. Còn nếu mà qua đây mà trừ 1 độ 2 độ rồi thì quý vị đâu có thưởng thức được gì của Canada đâu. Đang quý vị đang thưởng thức cái mùa đông thật sự của Canada. Và báo cho đại chúng biết một cái tin mừng, tuần tới ấm. Tuần tới còn 0 độ à. Thôi bây giờ chúng ta hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thề nguyện.